Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sự lực vệ hàng tin chính, Tòa Thánh gửi sứ điệp chúc mừng nhân dịp lễ Phật đản. Các đứng giám mục Nhật Bản gặp gỡ Đức Thánh Cha để trình bày về vấn đề của phong trào Tân Chữ Tông. Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Mỹ Ivan Diaz làm đặc sứ tham dự Đại hội Thánh thể toàn quốc Ethiopia. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican, Tòa Thánh gửi sứ điệp chúc mừng nhân dịp lễ Phật đản. Nhân dịp lễ Phật đản năm nay, Đức Hồng Mỹ Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, đã cho công bố một sứ điệp có tựa đề Tín hữu Kitô và Phật tử cùng nhau chăm sóc trái đất. Được biết, năm 2008 cũng được Liên Hiệp Quốc công bố là năm quốc tế của trái đất. Lễ Phật đản được cử hành vào ngày rằm tháng 5, tức là từ ngày 12 đến 18 tháng 5 năm nay, kỷ niệm ba biến cố trong cuộc đời của Đức Phật là ngày sinh hạ, lúc giác ngộ và nhập Niết Bàn. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn đặt trọng tâm vào việc bảo vệ môi sinh, như chính Đức Thánh Cha đã đề cập đến trong Sứ điệp Hòa bình Thế giới năm nay. Thật vậy, trong Sứ điệp Hòa bình Thế giới năm 2008, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Đối với gia đình nhân loại, ngôi nhà này là trái đất, tức là môi trường sinh sống mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta để chúng ta sống trong đó một cách sáng tạo và có trách nhiệm. Chúng ta cần phải chăm sóc cho môi sinh. Môi sinh đã được ủy thác cho con người để nó gìn giữ, bảo tồn với tinh thần tự do và trách nhiệm, cũng như luôn biết quan tâm đến công ích. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn nhắc lại rằng, tín hữu Kitô và Phật tử với tư cách là cư dân của trái đất và người có niềm tin, tôn trọng tạo vật và quan tâm đến việc chăm sóc môi trường mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Một cách cụ thể, sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn đề nghị một số việc làm như tái sinh các vật liệu phế thải, bảo tồn năng lượng, ngăn ngừa việc phá hủy cây cỏ và súc vật, bảo vệ nguồn nước. Cuối cùng, Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn mời gọi phổ biến sứ điệp này bằng công dân giáo dục, bằng gương sáng qua việc tôn trọng thiên nhiên và cư xử một cách có trách nhiệm đối với trái đất. Tin Nhật Bản, Hội đồng Giám mục Nhật Bản gửi một phái đoàn đặc biệt đi gặp Đức Thánh Cha để thảo luận về vấn đề mà phong trào Tân Dự Tông đang đặt ra cho giáo hội tại đây. Phái đoàn gồm 4 vị giám mục Nhật Bản đã đến Vatican hồi tuần qua để trình bày vấn đề lên Đức Thánh Cha và xin Ngài can thiệp để giải quyết. Chỉ trong vòng 5 tháng, đây là lần thứ 3 các đức giám mục Nhật Bản phải nhờ Tòa Thánh can thiệp. Đức Châu Kada, Tổng giám mục Tokyo, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản nói với hãng thông tấn Công giáo Á Châu, Uka News rằng, Ngài không muốn phải thường xuyên đi Vatican, nhưng vấn đề đã quá nghiêm trọng, cần phải được giải quyết. Trong lần viếng mộ các thánh tông đồ Phêrô Phaolô hồi tháng 12 năm ngoái, các ngài đã trình lên Tòa Thánh vấn đề này. Rồi đầu tháng 4 vừa qua, một phái đoàn giám mục Nhật Bản cũng trở lại Roma để thảo luận về vấn đề này một lần nữa với các viên chức Tòa Thánh, mà các ngài thấy rõ rất có cảm tình với phong trào Tân Dự Tông. Trong lần gặp gỡ với Đức Thánh Cha ngày 15 tháng 12 năm ngoái, Đức Tổng giám mục Tokyo đã nói rằng giáo hội tại Nhật Bản đang gặp một vấn đề nghiêm trọng với phong trào Tân Dự Tông và chủng viện quốc tế có tên là Mẹ Đấng Cứu Thế trong giáo phận Takamatsu. Theo Đức Tổng giám mục Tokyo, trong một giáo hội nhỏ bé như giáo hội tại Nhật Bản, thì hoạt động theo kiểu giáo phái của các thành viên của phong trào Tân Dự Tông là một hành động thách thức. Nó gây chia rẽ trong giáo hội. Đức Tổng giám mục Tokyo nói rằng các đức giám mục Nhật Bản đang cố gắng giải quyết vấn đề, nhưng một giải pháp do Tòa Thánh đưa ra vẫn cần thiết và quan trọng hơn. Được biết, phong trào Tân Dự Tông đã được thành lập tại Tây Ban Nha vào năm 1964. Hiện nay, phong trào này có khoảng 20.000 cộng đồng, với 1 triệu thành viên tại 105 quốc gia. Chủng viện Takamatsu là một trong 73 chủng viện truyền giáo của phong trào. Riêng Đức Cha Francis Xavier Osamu Mizobe, giám mục Takamatsu, cũng cho biết Ngài đã nêu lên vấn đề này trong một cuộc tiếp kiến riêng với Đức Thánh Cha. Dù vậy, trong bài nói chuyện với các đức giám mục Nhật Bản trong buổi tiếp kiến ngày 15 tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã không đá động đến vấn đề này. Ngài chỉ đề cập đến vấn đề này trong buổi tiếp kiến dành cho một nhóm với một Nhật Bản khác ngày 25 tháng 4 vừa qua mà thôi. Giáo phận Takamatsu là một giáo phận chỉ gồm có 5.000 tín hữu cách Tokyo 520 cây số về hướng Tây Nam. Theo Đức Tổng giám mục Tokyo, phong trào Tân Dự Tông đang tạo ra nhiều vấn đề nghiêm trọng là vì cách suy nghĩ cũng như đối xử của các thành viên của phong trào đối với văn hóa Nhật Bản, phụng vụ và nhiều vấn đề khác. Khi được hỏi về phản ứng của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Tokyo nói rằng Ngài cảm thấy có một khoảng cách giữa Tòa Thánh và các Đức giám mục Nhật Bản. Thế nhưng theo Ngài, cách lắng nghe của Đức Thánh Cha là một niềm khích lệ lớn lao cho riêng Ngài. Ngoài vấn đề phong trào Tân Dự Tông, Đức Tổng giám mục Tokyo còn cho biết Ngài đã thảo luận với Đức Thánh Cha về việc phong châm phước cho 188 vị tiểu đạo Nhật Bản vào ngày 24 tháng 11 tới đây. Tin Ethiopia, Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng Y Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ Truyền Giáo, làm đặc sứ tham dự Đại hội Thánh Thể Toàn quốc tại Ethiopia nhân dịp giáo hội tại đây mừng kỷ nguyên Kitô giáo mới. Các cuộc cử hành mừng kỷ nguyên Kitô giáo mới tại Ethiopia sẽ diễn ra từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 5 này, nhân dịp giáo hội tại đây tổ chức Đại hội Thánh Thể Toàn quốc. Cùng đi với Đức Hồng Y Diaz sẽ có một phái đoàn gồm có Linh Mục Segeye Kenini, Giáo phận Addis Abeba, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ethiopia, Linh mục Tesfaye Tadise, Giám tỉnh Hội thầy sai Cambodia tại Ethiopia và Chủ tịch Liên hiệp các bề trên Hội dòng tại Ethiopia. Tin Caracas, Venezuela. Giáo hội Công giáo tại Venezuela vừa có thêm một tân chân phước là mẹ Candelaria de San Jose. Hôm Chủ nhật vừa qua, khoảng 5.000 người đã đứng chật sân vận động bóng chày của trường đại học miền Trung Venezuela để tham dự lễ phong chân phước cho mẹ Candelaria de San Jose. Đây là vị chân phước thứ hai của Venezuela. Thánh lễ tôn phong chân phước do Đức Hồng Y Jose Sariva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Martins nói rằng, việc làm của tân chân phước làm chứng cho điều mà Ngài gọi là nền thần học về sự an ủi. Thật vậy, qua các hoạt động của mình, chân phước Candelaria đã mang lại niềm vui cho các bệnh nhân, và như vậy chân phước là một khí cụ mang lại niềm an ủi của Thiên Chúa. Đức Hồng Y đứng đầu Bộ Phong Thánh nói, tình yêu Thiên Chúa liên kết chặt chẽ với tình bác ái đối với tha nhân. Chân phước Candelaria đã minh chứng rằng, chỉ có tình yêu mới có thể thay đổi cuộc sống con người. Chân phước mời gọi chúng ta hãy quan tâm đến những người bệnh tật, xoa dịu nỗi cô đơn của những người già và người nghèo hèn. Hiện diện trong thế lễ phong chân phước, ngoài các nữ tu dòng ba Carmelo do mẹ Candelaria thành lập, còn có em bé gái 12 tuổi tên là Candelaria Bermudez Meza, được chữa lành nhờ sự bầu cử của chân phước. Nữ tu Evelyn Gonzalez, bề trên của dòng, nói rằng lễ tôn phong chân phước là một lời mời gọi canh tân cho người Công giáo, vì điều này cho thấy giáo hội đã nhìn nhận các nhân đức của một người phụ nữ đơn sơ tầm thường. Tin Tây Ban Nha. Một vị giám mục Tây Ban Nha nói rằng những người thuộc đảng xã hội tại nước này đang muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi các bệnh viện. Trong một tuyên ngôn vừa được cho công bố, Đức cha Demetrio Fernandez, giám mục Tarazona, đã lên tiếng bênh vực cho quyền của các tuyên úy được làm việc trong các bệnh viện. Ngài nói rằng được chăm sóc về mặt thiêng liêng là một quyền của bệnh nhân chứ không phải là một đặc ân của giáo hội như đảng xã hội đã tuyên bố. Trong sứ điệp, Đức giám mục Tarazona nói rằng việc trục xuất các vị tuyên úy ra khỏi các bệnh viện địa phương cho thấy những người thuộc đảng xã hội đang muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống công cộng, bởi vì sự hiện diện của các linh mục cũng là sự hiện diện sống động của Thiên Chúa, nhất là trong các bệnh viện. Loại bỏ sự hiện diện của các linh mục cũng đồng nghĩa với loại trừ Thiên Chúa ra khỏi các bệnh viện. Theo Đức cha Fernandez, trục xuất các linh mục tuyên úy ra khỏi bệnh viện là chối bỏ mọi sự hướng dẫn về đạo đức dành cho bệnh nhân và gia đình của họ. Đức cha Fernandez khẳng định rằng, sở dĩ bệnh nhân và gia đình của họ tìm đến với linh mục trong những giờ phút bệnh hoạn thử thách là vì họ cần được an ủi và hướng dẫn để hành động. Tin Trung Quốc. Dàn nhạc giao hưởng Bắc Kinh của Trung Quốc sẽ trình tấu cho Đức Thánh Cha bản Requiem của nhạc sĩ Mozart. Dàn nhạc giao hưởng này hiện đang đi lưu diễn tại khắp Âu Châu. Theo chương trình, một buổi trình tấu sẽ được tổ chức tại Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục vào ngày 7 tháng 5 tới đây, để vinh danh Đức Benedicto. Đặc biệt, dàn nhạc giao hưởng Trung Quốc sẽ trình tấu tu khúc Requiem của nhạc sĩ Mozart. Theo Đài Phát thanh Vatican, Ban hợp xướng Thượng Hải cũng sẽ trình diễn cùng với dàn nhạc giao hưởng Bắc Kinh này. Đài Phát thanh Vatican nói rằng buổi trình tấu này cho thấy âm nhạc là một ngôn ngữ và là một dụng cụ đối thoại quý báu giữa các dân tộc và các nền văn hóa. được nhạc trưởng Long Yu điều khiển. Dàn nhạc giao hưởng này đã được thành lập vào năm 2000 và đã đi trình diễn tại nhiều nơi trên thế giới. Tin Baghdad. Nhân vụ sử ông Tariq Aziz, cựu phó thủ tướng dưới thời ông Saddam Hussein, được cha Louis Sako, tổng giám mục thuộc nghi lễ Kande tại Kirkuk, đã kêu gọi tôn trọng nhân quyền. Được biết phiên xử cựu phó thủ tướng Aziz đã khai diễn vào ngày hôm qua 30 tháng 4. Lên tiếng nhân dịp này, đức cha Sako nói rằng cần phải có công lý, nhưng đồng thời cũng phải tôn trọng nhân quyền và phẩm giá con người, cũng như loại bỏ án tử hình. Ông Aziz là người Tin Hữu Kitô duy nhất trong nội các của cựu tổng thống Saddam Hussein. Ông Aziz đã từng bị tố cáo ra lệnh xử tử 42 nhà buôn vào năm 1992. Ngoài ra, ông còn can tội đầu cơ tích trữ thực phẩm. Là một Tín hữu Kitô thuộc nghi lễ Kande, ông Aziz cũng bị xem như là một bằng chứng cho thấy nhà độc tài Saddam Hussein dành nhiều đặc ân cho các Tín hữu Kitô. Nhưng những người tị nạn Iraq tại Ý nói rằng điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Sinh ra trong một gia đình Kitô thuộc nghi lễ Kande tại Mosul năm 1936, ông Aziz luôn đặt niềm tin tôn giáo của mình vào hàng thứ yếu. Lúc nào ông cũng tự xem mình là một người Ả Rập và là thành viên của đảng Baath. Ông đã không hề lên tiếng phản đối khi chế độ Hussein quốc hữu hóa các trường Kitô. Ông cũng không hề phản đối việc chính phủ buộc học sinh phải học kinh Koran. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, đức cha Benjamin Sleiman, tổng giám mục Baghdad thuộc nghi lễ Latin, nói rằng ông Aziz được chọn làm phó thủ tướng không phải vì ông là một Tín hữu Kitô, mà chỉ vì ông là bạn thiếu thời của ông Saddam. Ông đã tham gia vào nhiều cuộc sát hại của Saddam và góp phần không ít vào việc củng cố đảng Baath. Đức tổng giám mục Sleiman cũng nói rằng không phải ông Aziz là người đã có những nhượng bộ hay dành đặc ân cho cộng đồng Kitô thiểu số, mà chính là các bộ trưởng người Hồi giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Truyền thông của giáo hội qua một số trang mạng. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hiện nay chưa có một trang mạng của giáo phận nào được xem là lý tưởng, nhưng vẫn có những phương thế giúp cải thiện. Đây là điều mà giáo sư Daniel Arasa hiện đang giảng dạy tại Đại học Giáo hoàng Thánh giá của Hội Opus Dei Roma đang cố gắng thực hiện. Giáo sư Arasa có bằng tiến sĩ về truyền thông và cũng là một ký giả. Trong thời gian qua, ông đã nghiên cứu các trang mạng của 9 giáo phận lớn trên thế giới là Bogota, Colombia, Johannesburg, Nam Phi, Los Angeles, Hoa Kỳ, Madrid, Tây Ban Nha, Manila, Phi Lục Tân, Melbourne, Úc Đại Lợi, Mexico, Milano, Ý và Sao Paulo, Brazil. Cuộc nghiên cứu các trang mạng trên đây cho thấy có hai vấn đề lớn. Một là phương tiện, hay là việc huấn luyện trong truyền thông. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Zenith, giáo sư Arasa nói rằng, qua cuộc nghiên cứu, ông thấy hình ảnh của giáo hội qua các trang mạng của các giáo phận rất đa dạng, nhưng cũng rất đồng nhất. Giáo sư Arasa ghi nhận một sự kiện đáng chú ý là tất cả các trang mạng của các giáo phận đều chú ý đặc biệt đến Đức Thánh Cha và giáo triều Roma. Ngoài mẫu số chung trên đây, mỗi giáo phận đều có đặc điểm riêng. Chẳng hạn, trên trang mạng của giáo phận Manila, Phi Luật Tân, người ta rất chú trọng đến các hình thức đạo đức bình dân. Một số khác nhấn mạnh đến các thông tin về các giáo xứ hay các linh mục. Một số khác nữa lại làm nổi bật các nguồn thông tin rất phong phú. Từ cuộc nghiên cứu của mình, giáo sư Arasa ghi nhận một số yếu tố tích cực, một số phương pháp có thể được xem là mẫu mực cho các trang mạng của các giáo phận. Ông nói rằng, trang mạng của giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ, có thể được xem như là một mẫu mực nếu xét về sự nhanh chóng và tiện dụng cho sự truy cập. Tính cách di động của người theo dõi trang mạng này được quan tâm một cách đặc biệt. Do đó, những người thiết lập và điều hành trang mạng này luôn tìm cách giúp cho người truy cập có thể lắng nghe, đọc các tài liệu hay theo dõi các biến cố một cách dễ dàng. Các trang mạng của các giáo phận khác như Milano, Madrid, Melbourne cũng đạt được những tiêu chuẩn nói trên. Tuy nhiên, theo nhận xét của giáo sư Araza, hiện nay chưa có trang mạng nào được xem là lý tưởng. Vẫn còn nhiều khía cạnh của nghệ thuật thông tin trên trang mạng chưa được khai thác đầy đủ, mặc dù những người phục vụ cho các trang mạng của các giáo phận có chuyên môn đầy đủ và lòng nhiệt thành phục vụ giáo hội của họ rất cao. Theo giáo sư Araza, có hai vấn đề lớn được đặt ra là phương tiện và việc huấn luyện về truyền thông. Về vấn đề phương tiện, giáo sư Araza khẳng định rằng các tổ chức giáo hội không thể nào cạnh tranh được với thế giới thương mại. Giáo hội thiếu tài chính, do đó thiếu các phương tiện vật chất và cũng thiếu cả nhân sự. Dù vậy, tính chuyên nghiệp và sáng tạo cũng có thể bù lại cho sự thiếu thốn và giúp cải thiện các trang mạng của các giáo phận. Khía cạnh thứ hai gắn liền với phương tiện là việc huấn luyện về truyền thông. Phần lớn những người làm việc cho các trang mạng của các giáo phận đều được đào luyện đầy đủ, xét về phương diện kỹ thuật. Nhưng trong nhiều trường hợp, họ không có căn bản về truyền thông. Trong cuộc nghiên cứu về các trang mạng của các giáo phận, giáo sư Araza cũng đã gặp gỡ với nhiều ký giả chuyên về thông tin của giáo hội. Ông đã trao đổi với các thông tín viên tại Vatican và các ký giả chuyên thông tin về sinh hoạt giáo hội. Ông nhận xét rằng mỗi người đều có cái nhìn riêng, sở thích riêng, cũng như những chọn lựa và những vấn nạn riêng. Điểm tích cực cần được ghi nhận là hầu hết các ký giả đều nói rằng việc truyền thông của giáo hội đã cải thiện rất nhiều trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các ký giả vẫn cho rằng các trang mạng của các giáo phận vẫn chưa đáp ứng được với các nhu cầu. Chẳng hạn, nhiều ký giả mong muốn có trước văn bản của các bài giảng, các sứ điệp hay thông cáo để có thể phổ biến khi xảy ra biến cố. Nhưng các văn phòng thông tin của các giáo phận lại không làm được việc này. Thật ra, sở dĩ các văn phòng thông tin của các giáo phận không làm được việc đó là do đòi hỏi phải bảo mật. Theo giáo sư Araza, đây là chuyện bình thường và đây cũng chính là sự khác biệt giữa một nhà truyền thông của giáo hội và các ký giả. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Fatima, phép lạ mặt trời múa. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Mới đây, một công ty du lịch tại Âu Châu loan báo rằng các trung tâm Thánh Mẫu tại Âu Châu là những nơi được du khách viếng thăm nhiều nhất. Mỗi năm có khoảng 5 triệu rưỡi người đến Lộ Đức. Kế đó là Trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Trung tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Đen tại Chestokova bên Ba Lan thu hút trên 3 triệu rưỡi người. Trung tâm Ảnh Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ tại đường Dubac ở Paris, Pháp cũng lôi kéo được từ 2 đến 2 triệu rưỡi người mỗi năm. Số người đến Trung tâm Thánh Mẫu Knock tại Ireland là 1,5 triệu, và Guadalupe và Mexico thu hút khoảng trên dưới 13 triệu người. Nếu xét về phong cảnh, thì Lộ Đức vượt hẳn Fatima.
những ngọn núi hùng vĩ của miền Nam nước Pháp vào đầu mùa hè vẫn còn phủ đầy tuyết. Bên cạnh trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức là dòng sông Gave trong mát. Vào mùa hè, các thung lũng luôn xanh tươi. Khung cảnh của Fatima hoàn toàn khác hẳn. Những ngọn đồi bao bọc Fatima lởm chởm những đá, trông chẳng khác nào các ngọn đồi Palestine. Mùa đông thì sấm sét, còn mùa hè thì nóng như thiêu đốt. Sáu lần hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima đã diễn ra vào năm 1917. Đây là năm mà thế giới đang trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Đức Mẹ loan báo cho các em mục đồng rằng cuộc chiến này sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, nếu loài người không cải thiện cuộc sống, thì một cuộc chiến còn tệ hại hơn nữa sẽ xảy đến, và nước Nga sẽ gieo rắc kinh hoàng trên khắp thế giới. Lời cảnh báo này được Đức Mẹ đưa ra không bao lâu trước khi Lenin rời bỏ Phần Lan để trở về Petrograd vào ngày 20 tháng 10, và lãnh đạo cuộc cách mạng cộng sản, thường được gọi là cuộc cách mạng tháng 10. Nhiều cuốn sách đã được viết về những lời tuyên báo tại Fatima, về một cuộc chiến tranh tàn khốc và sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản do Nga điều động. Một trong những cuốn sách này có tựa đề Đức Mẹ Fatima, do tác giả William Walsh biên soạn. Walsh là giáo sư tốt nghiệp tại Đại học Yale nổi tiếng của Hoa Kỳ. Sau Thế chiến thứ hai, khi Tây Phương bắt đầu chú ý đến Fatima, ông Walsh đã đến Bồ Đào Nha nhiều lần để gặp gỡ với những người đã từng chứng kiến các biến cố Fatima. Nước Mẹ Fatima là kết quả của những cuộc điều tra tận ngọn nguồn ấy của ông Walsh. Một tác giả khác là ông Martin Dale, một người tốt nghiệp từ Đại học Oxford bên Anh, cũng đã thu thập được nhiều tài liệu quý giá để viết cuốn sách có tựa đề Sứ điệp Fatima. Riêng tác giả John Hufford, trong tác phẩm có tựa đề Gặp gỡ với các chứng nhân, đã phỏng vấn khoảng 200 người đã từng chứng kiến phép lạ mặt trời múa. Nhiều người đã phủ nhận phép lạ mặt trời múa tại Fatima, chỉ vì đối với họ, phép lạ là chuyện không bao giờ có thể xảy ra. Nhưng họ lại không giải thích được điều mà trên 70.000 người đã chứng kiến ngày 13 tháng 10 năm 1917. Để nắm bắt được sứ điệp của biến cố này, thiết tưởng chúng ta cần ôn lại diễn tiến của những sự kiện tại Fatima. Ngày 13 tháng 5 năm 1917, ba trẻ em một đồng tại một làng quê thuộc Fatima đã thấy một người đàn bà tuyệt đẹp hiện ra với các em. Người đàn bà đẹp này bảo các em phải trở lại chỗ bà hiện ra vào mỗi ngày thứ ba mỗi tháng cho đến tháng 10. Lucia, người lớn nhất trong ba trẻ em một đồng, căn dặn hai người bà con của em là Francisco Marto và Jacinta không được nói cho ai biết về người đàn bà đẹp này. Nhưng Jacinta đã không giữ được bí mật. Khi câu chuyện đến tai bà Maria Rosa, mẹ của Lucia, bà liền ra lệnh cho con gái bà phải thú nhận rằng em đã bịa chuyện. Nhưng Lucia vẫn cương quyết bảo rằng câu chuyện có thật. Để giúp con gái mình quên đi chuyện người đàn bà đẹp, bà Maria Rosa đã kéo sự chú ý của con vào những cuộc vui của ngày 13 tháng 6, lễ kính thánh Anton Padua. Nhưng Lucia và hai người bà con của em vẫn đến chỗ hẹn với người đàn bà đẹp vào đúng ngày 13 tháng 6. Cũng có 50 người khác cùng đến với ba em, đến điểm hẹn với Đức Mẹ. Chamarques Ferreira, linh mục quản xứ, đã vô cùng bối rối vì chính 50 người xác nhận sự chân thành của ba em một đồng khi Đức Mẹ hiện ra. Vào thời điểm này, Bồ Đào Nha đang sống dưới một chế độ bài công giáo. Quốc vương nước này đã bị những người cách mạng sát hại năm 1908. Năm 1910, chính phủ mới giải tán dòng tên và phần lớn các dòng tu, giam tù hoặc lưu đày các linh mục có thế giá trong nước, tịch thu tài sản của giáo hội và buộc các linh mục phải giảng dạy đúng đường lối của chế độ. Họ cũng cấm các linh mục không được mặc áo dòng ở nơi công cộng. Một trong những lý do khiến những người cách mạng chống giáo hội và các linh mục chính là sự ganh tức của họ trước những đặc ân của hàng giáo sĩ. Dĩ nhiên, cuộc bách hại này đã giúp cho các linh mục và tu sĩ sống đúng với tin mừng hơn. Tuy nhiên, điều mà chế độ mới nhắm tới không phải là thanh lọc hàng giáo sĩ, mà chính là loại trừ giáo hội công giáo. Năm 1910, ông Alfonso Costa, bộ trưởng tư pháp của chế độ mới, đã tuyên bố rằng công giáo sẽ biến mất trong vòng 2 thế hệ tới. Tại vùng quê, ảnh hưởng của cách mạng mạnh hơn tại các thị xã. Chính vì thế mà người dân quê lại càng loan truyền câu chuyện Fatima, vì xem đây như một sự đáp trả từ trời cao trước chủ trương bài giáo hội của chế độ mới. Không bao lâu, Đảng Cộng Hòa, tức đảng đã khởi xướng cuộc cách mạng, đã chia rẽ và thanh toán nhau. Từ năm 1910 đến năm 1926, đã có đến 16 cuộc cách mạng đẫm máu. Dù vậy, cuộc bách hại đối với giáo hội vẫn không giảm đi. Hơn ai hết, bà Maria Rosa, mẹ của Lucia, muốn tránh mọi rắc rối với chính quyền địa phương. Con trai thì nhập ngũ, con chồng thì tối ngày rượu chè say sưa. Bà không muốn có thêm những rắc rối nữa. Nhưng mặc cho những lời ngâm đe của mẹ, Lucia vẫn một mực trung thành với các buổi hẹn với người đàn bà đẹp đã hiện ra với em. Bất chấp sự ngăn cản của mẹ, ngày 13 tháng 7, Lucia và 2 người bà con nhỏ của em đã đến điểm hẹn với Đức Mẹ. Hôm đó có khoảng 2.000 người cũng thách đố chính quyền đi cùng với 3 trẻ em một đồng đến gặp gỡ với Đức Mẹ. Sứ điệp mà Đức Mẹ nhắn gửi với dân chúng qua trung gian của 3 trẻ em một đồng là cầu nguyện, nhất là lần chuỗi mân côi. Lần này, những người đứng bên cạnh 3 em trong ngày hôm đó đã cảm nhận được sự thành thật trên gương mặt của 3 em. Nhưng sự ủng hộ của đám đông dành cho 3 em lại càng gia tăng sự tức giận của cha mẹ Lucia. Khi Lucia nói với Đức Mẹ rằng cả gia đình em và nhiều người khác xem em như một kẻ dối trá lừa bịp, thì Đức Mẹ đã hứa sẽ làm một phép lạ vào ngày 13 tháng 10 để cho mọi người tin. Chúng tôi sẽ kể tiếp diễn tiến phép lạ Fatima và ý nghĩa của phép lạ này trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật mùng 4 tháng 5 tới đây là Ngày Quốc tế Truyền thông lần thứ 42. Để giúp suy nghĩ và cử hành ngày này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi đến toàn thể giáo hội một sứ điệp cho Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội lần thứ 42. Và chủ đề của sứ điệp là phương tiện truyền thông trước hai lựa chọn tự tôn phong hay là phục vụ, tìm kiếm sự thật để chia sẻ với người khác. Thứ năm tuần vừa qua, chúng ta đã đọc phần thứ nhất của sứ điệp này, trong đó Đức Thánh Cha trình bày hai giá trị của truyền thông, làm điều tốt hay làm điều xấu, ảnh hưởng tốt và ảnh hưởng xấu của các phương tiện truyền thông xã hội. Hôm nay, chúng ta đọc tiếp phần còn lại của sứ điệp này, bản dịch tiếng Việt của Linh Mục Ngô Quang Trung, dòng tên. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Vai trò mà các phương tiện truyền thông thụ đắc trong xã hội phải được nhìn nhận như một phần hoàn chỉnh về vấn đề con người, đang mở ra như một thách đố trọng yếu trong ngàn năm thứ ba. Giống như những gì đang xảy ra trong lĩnh vực sự sống con người, hôn nhân và gia đình, trong các vấn đề trọng đại hiện nay liên quan đến hòa bình, công lý, bảo vệ môi trường, thì trong lĩnh vực truyền thông xã hội, những chiều kích nền tảng về con người và sự thật liên quan đến con người cũng đang nảy sinh. Khi truyền thông đánh mất cột trụ đạo đức của mình, để cho xã hội khống chế, thì rốt cuộc nó không còn để đến trọng tâm con người, có một phẩm giá bất khả xâm phạm. Hệ quả là nó liều lĩnh tác động ảnh hưởng tiêu cực trên lương tâm của họ, trên chọn lựa của họ, để cuối cùng ràng buộc tự do và chính đời sống của họ vào những điều kiện khác nhau. Chính vì vậy, truyền thông xã hội phải miệt mài bảo vệ con người và hết lòng tôn trọng phẩm giá con người. Nhiều người ngày nay cho rằng trong lĩnh vực này cần phải có một nền đạo đức truyền thông, như đã có nền luân lý sinh học trong lĩnh vực y khoa với những nghiên cứu tìm tòi liên quan đến sự sống. Truyền thông phải tránh trở thành tiếng nói cổ suý cho chủ thuyết duy vật kinh tế và chủ thuyết tương đối về đạo đức, là những vết thương thật sự trong thời đại của chúng ta. Thay vào đó, truyền thông có thể và phải góp phần thông đạt sự thật về con người và bên vực sự thật chống lại những kẻ muốn phủ nhận hoặc loại bỏ sự thật. Người ta còn có thể xác quyết rằng truy tìm sự thật và trình bày sự thật về con người làm nên ơn gọi cao quý nhất của truyền thông xã hội. Sử dụng mọi ngôn từ cao đẹp và ý nhị vào mục đích truyền thông là một bổn phận đầy phấn khích, được trao phó trước hết cho những nhà quản lý cũng như nhà thực hiện chương trình. Tuy nhiên, đó cũng là bổn phận mà trong một mức độ nào đó liên quan đến tất cả chúng ta, bởi vì trong thời đại toàn cầu hóa này, tất cả chúng ta đều là những người hưởng dụng và là những người thực hiện truyền thông xã hội. Các phương tiện truyền thông hiện đại, liên lạc viễn thông và đặc biệt Internet đang biến đổi chính bộ mặt của truyền thông, và có lẽ đây là một dịp quý hóa để tái định dạng chúng. Và theo lời vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, để làm cho những yếu tố nền tảng và thiết yếu của sự thật về con người được hiển thị rõ nét hơn. Con người khao khát sự thật. Họ truy tìm sự thật. Sự kiện này được minh chứng bằng việc chăm chú theo dõi những thành quả đạt được do những ấn phẩm đa dạng xuất bản, những chương trình hoặc những văn phẩm giá trị, trong đó sự thật và nét cao quý của con người, gồm cả chiều kích tôn giáo, được trình bày và thu nhận một cách tốt đẹp. Chúa Giêsu nói, các ngươi sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ngươi. Phúc âm Thánh Gioan chương 8 câu 32. Sự thật giải phóng chúng ta là Chúa Kitô, vì chỉ có người mới có thể hoàn toàn làm dịu cơn khát về sự sống và tình yêu hiện hữu trong tâm khảm con người. Những ai đã gặp người và hăng hái đón nhận sứ điệp của người đều cảm nhận một sự ao ước không thể kìm hãm, là phải chia sẻ và truyền thông sự thật này. Thánh Gioan đã viết như sau, điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha là Chúa Giêsu Kitô. Những điều này chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 1 câu 1 đến câu 3. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần để có được những người làm truyền thông dũng cảm và những chứng nhân đích thực làm chứng cho sự thật, trung thành với mệnh lệnh của Chúa Kitô và nhiệt thành với sứ điệp đức tin. Đó là những người biết cắt nghĩa nhu cầu văn hóa của thời đại, dấn thân đi vào thời đại truyền thông, không phải như thời khắc đầy băn khoăn bối rối, nhưng như thời điểm quý báu để tìm kiếm sự thật và phát huy tình hiệp thông giữa con người và các dân tộc. Qua những lời cầu chúc này, tôi thân ái ban phép lành cho mọi người. Từ Vatican, ngày 24 tháng Giêng năm 2008, lễ Thánh Francisco de San, Benedicto thứ 16, Giáo hoàng ấn ký. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Giuse Ngô Quang Trung, dòng tên.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Quyền sống của con người trong giáo huấn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tông huấn về đời sống hôn nhân và gia đình ban hành năm 1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ôn lại giáo huấn hiện đời của Giáo hội về phẩm giá của hôn nhân và việc lưu truyền sự sống. Trong số 29 của tông huấn, Đức Thánh Cha viết như sau: chính vì tình yêu của vợ chồng là một sự tham dự đặc biệt vào mầu nhiệm sự sống và tình yêu của Thiên Chúa, mà Giáo hội biết rằng mình đã lãnh nhận sứ mệnh đặc biệt là phải bảo vệ phẩm giá cao cả của hôn nhân và trách nhiệm nặng nề của việc lưu truyền sự sống của người. Như thế, tiếp nối truyền thống sống động của cộng đồng Giáo hội xuyên suốt qua dòng lịch sử, Cộng đồng Vatican II mới đây và giáo huấn của vị tiền nhiệm của tôi là Đức Phaolô Đệ Lục, nhất là được trình bày trong thông điệp sự sống con người, đã chuyển tải đến thời đại chúng ta một lời loan báo thực sự có tính tiên tri. Lời loan báo này một lần nữa khẳng định và trình bày một cách minh bạch giáo thuyết và chuẩn tắc luôn luôn cổ xưa và luôn luôn mới mẻ của Giáo hội về hôn nhân và việc lưu truyền sự sống. Theo Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, sự gì Giáo hội phải lên tiếng một cách mạnh mẽ để bênh vực sự sống là bởi vì ngày nay sự sống của người đang bị đe dọa và chà đạp hơn bao giờ hết. Trong số 30 của tông huấn, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị viết như sau: tiến bộ khoa học và kỹ thuật mà con người thời đại gia tăng không ngừng bằng cách thống trị thiên nhiên, không những nuôi dưỡng niềm hy vọng có thể tạo được một nhân loại mới mẻ và tốt đẹp hơn, mà cũng tạo ra nỗi lo âu ngày càng lớn hơn về tương lai. Nhiều người tự hỏi, nếu sống là một điều tốt đẹp, và nếu thà không sinh ra thì tốt hơn, thì phải chăng có nên sinh ra những người sẽ phải nguyền rủa cuộc sống của họ trong một thế giới độc ác, với những nỗi kinh hoàng vốn không thể thấy trước không? Một số người cho rằng mình là những người duy nhất được hưởng các lợi ích của kỹ thuật và loại trừ người khác, để rồi áp đặt cho họ các phương thế ngừa thai nhân tạo hay những thực hành còn tệ hại hơn. Một số khác bị giam hãm trong não trạng tiêu thụ và chỉ có một quan tâm duy nhất là gia tăng của cải vật chất, lại không còn muốn hiểu và do đó khước từ sự phong phú tinh thần của mạng sống con người. Lý do tối hậu của những não trạng như thế là bởi vì Thiên Chúa đứng mà tình yêu mạnh hơn tất cả mọi sự sợ hãi có thể có của thế gian và có thể thắng vượt chúng. Một Thiên Chúa như thế vắng bóng trong tâm hồn con người. Chính vì thế mới phát sinh một tinh thần chống lại sự sống hiện đang thấy xuất hiện trong nhiều câu hỏi thời sự. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến nỗi lo sợ xuất phát từ những cuộc nghiên cứu của các nhà sinh thái học và tương lai học về dân số. Những người này đôi khi gia tăng thái quá nguy cơ của sự gia tăng dân số đè nặng trên phẩm chất của sự sống. Nhưng Giáo hội tin vững rằng sự sống của người, dù có yếu đuối và đau khổ đến đâu, vẫn luôn luôn là một ân huệ kỳ diệu của Thiên Chúa. Đối lại với thái độ bi quan và ích kỷ đang làm lu mờ thế giới, Giáo hội đứng về phía sự sống, và trong mỗi sự sống, Giáo hội khám phá ra sự sáng ngời của tiếng xin vâng, tiếng Amen là Chúa Kitô. Đối lại với tiếng không đang xâm chiếm và làm cho thế giới trở nên buồn thảm, Giáo hội đề ra tiếng xin vâng sống động bảo vệ con người và thế giới khỏi những kẻ đe dọa sự sống và xúc phạm đến sự sống. Chính vì thế mà giáo hội lên án như một xúc phạm nặng nề đến phẩm giá của người và công lý tất cả những hoạt động của các chính phủ hay của các cơ quan công cộng khác đang tìm cách giới hạn tự do của các đôi vợ chồng trong quyết định có liên quan đến con cái. Do đó, tất cả mọi bạo động của các chính phủ để cổ võ cho việc ngừa thai, ngay cả tuyệt sinh hóa hay phá thai có chủ ý, đều tuyệt đối đáng bị lên án và cực lực bị bác bỏ. Đồng thời cũng phải xem như là một bất công trầm trọng sự việc trong các quan hệ quốc tế viện trợ kinh tế nhằm để thăng tiến các dân tộc lại bị điều kiện hóa bởi những chương trình ngừa thai, tuyệt sinh hóa và phá thai có chủ ý. Theo Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, sự sống của người là thánh thiêng, do đó phải được tôn trọng từ giây phút đầu tiên khi được thụ thai trong lòng mẹ cho đến lúc chết tự nhiên. Mỗi khi có dịp, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đều lặp lại giáo huấn của giáo hội về tính cách thánh thiêng của sự sống con người, đồng thời lên án tất cả những hành động nào xúc phạm đến sự sống con người. Trong tâm huấn có tựa đề Người Tín Hữu Giáo Dân được công bố năm 1988, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng lặp lại giáo huấn nghìn đời của giáo hội. Trong số 38 của tông huấn, Ngài kêu gọi tôn trọng quyền bất khả xâm phạm của con người là quyền được sống. Đức Thánh Cha viết như sau: tính bất khả xâm phạm của con người vốn phản ánh tính bất khả xâm phạm tuyệt đối của chính Thiên Chúa, được biểu lộ trước hết và một cách cơ bản trong tính cách bất khả xâm phạm của sự sống con người. Dĩ nhiên, thật là chính đáng khi nói đến các quyền con người, chẳng hạn như quyền được có sức khỏe, có nhà ở, có công ăn việc làm, có gia đình, có văn hóa. Nhưng chỉ nói đến các quyền con người mà không kiên quyết bảo vệ quyền được sống như là quyền đầu tiên, là khởi đầu và là điều kiện của tất cả những quyền khác của con người, thì đó chỉ là một thứ quảng bá sai lầm và ảo tưởng mà thôi. Giáo hội không bao giờ đầu hàng trước những vi phạm mà quyền sống vốn là quyền của mọi người đã và phải tiếp tục gánh chịu từ các cá nhân hay các chính phủ. Chủ thể của quyền này là con người, trong mọi giây phút của sự phát triển của nó, từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên và trong mọi hoàn cảnh, lúc khỏe mạnh cũng như khi đau yếu, trong tình trạng thể lý hoàn toàn hay khuyết tật, khi giàu có cũng như nghèo cùng. Đức Thánh Cha đặc biệt trích lại lời lên án của Công đồng Vatican II đối với tất cả những vi phạm quyền sống của con người. Trong số 27 của Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, Công đồng Vatican II đã công bố như sau: tất cả những gì đi ngược lại với sự sống, như giết người dưới bất cứ hình thức nào, diệt chủng, phá thai, giết chết một cách êm dịu hoặc tự tử trực tiếp, tất cả những gì xâm phạm sự toàn vẹn của nhân vị con người, như cắt bỏ một phần thân xác, hành hạ thân xác hoặc tâm trí, làm áp lực tâm lý, tất cả những gì xúc phạm đến nhân phẩm, như những cảnh sống thấp kém dưới mức độ phải có của con người, giam cầm vô cớ, lưu đày, nô lệ, mãi dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ con, kể cả những tình trạng làm việc nhục nhã khiến cho công nhân hoàn toàn trở thành công cụ cho lợi lộc, chứ không được coi như những con người tự do và có trách nhiệm. Tất cả những điều nói trên và những điều tương tự đều thực sự là ô nhục. Và trong khi làm thối nát nền văn minh nhân loại, tất cả những điều trên lại càng bôi nhọ chính những kẻ chủ động hơn là bôi nhọ những kẻ phải chịu sự nhục mạ, đồng thời cũng xúc phạm nặng nề đến danh dự của Đấng Tạo Hóa. Trên đây là lời kết án của Công đồng Vatican II đối với những hành động xúc phạm đến sự sống và phẩm giá của người, như đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trích trong tông huấn Người Tín Hữu Giáo Dân. Với những lời trên đây, chúng tôi xin được tạm ngưng mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
30 tháng 4, nhà nước Cộng sản Việt Nam tổ chức mừng kỷ niệm ngày miền Nam được giải phóng. Năm nay, nhà báo Ngô Nhân Dũng của báo Người Việt tại Hoa Kỳ nêu lên câu hỏi, sự thật như thế nào? Và ông đã làm một cuộc so sánh như sau. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, trẻ em miền Nam có lời nói, cử chỉ, kính trọng các thầy cô giáo hơn bây giờ. Chỉ 3 năm sau, năm 1975, là các em đã thay đổi theo kịp các trẻ em miền Bắc. Mà các thầy cô hồi đó cũng nhiều người giữ được tư cách đạo đức hơn bây giờ. Trước năm 1975, trẻ em miền Nam dưới 10 tuổi đều được đi học, các trường công lập không thu học phí. Ngay cả trong các trại tị nạn, các đồng bào chạy xa chiến trận cũng có các lớp học miễn phí. Trẻ em ngoan ngoãn, biết nói năng lễ phép với cha mẹ, với những người lớn tuổi trong lối sống. Bây giờ đã đổi hẳn. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, ở miền Nam, trai thiếu gái thừa, nhưng chưa có người mẹ nào bán con đi lấy những người chồng ngoại quốc không hề quen biết, với giá mấy trăm đô la Mỹ. Không có những cô gái xếp hàng trưng bày cho đàn ông ngoại quốc chọn. Không có người mẹ nào đem con gái bán cho các mụ tú bà. Bây giờ phong cảnh đã khác. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong miền Nam cũng có nạn tham nhũng. Đó là điều mà nước đang có chiến tranh khó tránh khỏi. Nhưng những quan lại tham nhũng thường có tìm cách che đậy, giấu giếm. Khi bị lộ thì biết hổ thẹn vì bị họ hàng, bạn hữu coi khinh. Bây giờ, cả nước đầy những tay tham nhũng, nhưng họ không biết hổ thẹn. Nếu bị phê đảng, tranh năng tố cáo, thì bắt rồi lại thả, coi như vô tội. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong Nam cũng có nạn ma túy, nhưng tỷ lệ thanh niên nghiện ma túy thấp hơn, chỉ bằng 1/10 ngày nay. Hồi đó, cảnh sát công an ít hơn bây giờ so với dân số. Nhưng họ lùng bắt những kẻ buôn ma túy mạnh hơn. Người ta đồn hồi đó có những ông tướng buôn ma túy, nhưng chỉ là đồn đại. Còn bây giờ, số công an cảnh sát đông như thế, nhưng con buôn ma túy vẫn hoành hành, không biết mạng lưới ma túy đã được ai bảo trợ. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, dân miền Nam lâu lâu vẫn tổ chức biểu tình phản đối chính phủ, không thua gì dân Nam Hàn cùng thời gian đó, mặc dù đang có chiến tranh. Sinh viên Sài Gòn biểu tình đòi giáo sư phải dạy bằng tiếng Việt. Ký giả biểu tình phản đối Bộ Thông tin đóng cửa báo, các công nhân đình công bãi thị, các học sinh lâu lâu bãi khóa vì những nguyên do khác nhau. Đến những ngày chót của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, vẫn còn những cuộc biểu tình đòi bài trừ tham nhũng bất công. Tinh thần độc lập, tự chủ của người dân rất cao. Chính quyền không dám bắt họ. Còn ngày nay, công an đi lùng bắt những người có thể đi biểu tình chống Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa, hàng tháng trước ngày cuộc biểu tình có thể diễn ra. Và như vậy, người ta gọi là dân miền Nam đã được giải phóng. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong miền Nam có đủ thứ báo chí. Có báo ủng hộ nhà nước, có báo chống chính quyền. Phần lớn những tờ báo đều độc lập, và nếu không chống mạnh thì cũng chống nhà nước nhẹ nhẹ. Báo Thần Trung đuốc nhà Nam chống ông Nguyễn Văn Thiệu một cách, báo Chính Luận chống một cách khác, báo Đại Dân Tộc lại chống cách khác nữa. Những nhà báo kỳ cựu như Trần Tấn Quốc, Nam Đình, Chu Tử, Nguyễn Vĩ, vân vân, mỗi người một vẻ. Còn bây giờ, tất cả các báo chí do một nhóm người lãnh đạo, bảo viết thì được viết, bảo im thì phải im. Và như vậy, người ta gọi là giải phóng. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, ở Sài Gòn có một quốc hội, trong đó có những người đối lập dám lên tiếng chỉ trích, có khi còn tuyệt thực để phản đối chính phủ. Họ hoạt động mạnh, không thua gì những dân biểu đối lập ở Nam Hàn và Đài Loan cùng thời. Chưa nói chuyện ai đúng ai sai, nhưng không khí sinh hoạt hào hứng. Những đại biểu quốc hội còn nêu tấm gương đạo đức trong sáng, tư cách bất khuất như Trần Văn Văn, Phan Khắc Sửu, Nguyễn Văn Huyền, Trần Văn Tuyên, cho đến giờ nói tới, vẫn khiến cho nhiều người dân hãnh diện. Còn bây giờ, không ai biết các đại biểu quốc hội đang làm gì, ở đâu, trong lúc lạm phát lên tới 20%, trong lúc Trung Cộng đang in bản đồ Hoàng Sa thuộc nước họ đi phô bày khắp nơi. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, ở miền Nam báo chí có tự do, chính trị được tự do, rất nhiều con mắt nhắm vào chính quyền để quan sát và chỉ trích, khiến cho những kẻ cầm quyền có muốn làm bậy cũng phải e ngại. Chính vì thế mà nạn tham nhũng không bộc phát mạnh như bây giờ. Vậy thì ở Sài Gòn bây giờ ai vui mừng kỷ niệm ngày 30 tháng 4? Sau cuộc rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh, được chế độ Cộng sản gồng mình bảo vệ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nếu có theo dõi những phát biểu của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, về tình trạng xã hội Việt Nam hiện nay, thì có lẽ nhà báo Ngô Nhân Dụng sẽ thêm một điểm quan trọng vào trong sự so sánh của ông như sau. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong miền Nam Việt Nam cũng có những con người dối trá như trong bất cứ xã hội nào và ở thời đại nào. Nhưng chắc chắn không hề có tình trạng như Đức Hồng Y Mẫn ghi nhận. 30-40% học sinh tiểu học nhiễm thói gian lận lừa dối. 40-50% học sinh trung học nhiễm thói đó. Lên đại học thì tỷ lệ là 50-60%. Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn cho biết như sau. Trong một lần sinh hoạt với giáo chức công giáo, tôi hỏi tỷ lệ mà báo chí đưa ra có đúng không? Một giáo viên trả lời rằng thực tế thì còn hơn thế nữa. Vậy trong trường đời ngày nay, tỷ lệ ăn gian, nói dối, hàng giả, thuốc giả, học giả là bao nhiêu? Câu hỏi trên đây có lẽ cần được mọi người tự đặt ra để suy nghĩ và tự vấn lương tâm. Sức mạnh của một đất nước, tình trạng sức khỏe của một xã hội tùy thuộc vào chính sức mạnh của sự thật. Không thể gọi dối trá là biểu hiện của giải phóng. Những người môn đệ của Chúa Kitô không thể không suy gẫm về điều Ngài đã nói với người Do Thái. Chỉ có sự thật mới giải phóng các ngươi. Ngài đã cảnh cáo các môn đệ, có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin giải thoát chúng con khỏi xiềng xích của ma quỷ. Trong tư tưởng, suy nghĩ và hành động, xin cho chúng con luôn biết sống xứng đáng là những con người tự do thực sự, dám sống thẳng nói thật, ngõ hầu làm chứng trước mặt mọi người rằng chúng con là con cái của ánh sáng.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ẩn tàng trong sự chết, cái chết của vực thẳm sân si, của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích, vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau, luồn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội, thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại, đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai, xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung theo khắp muôn nơi cho cuộc sống ra đời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết. Cái chết của vực thâm sơn si, của nhân danh vô lý, trà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế. Thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống, miệt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau luồn mọi nghĩ suy của loài người làm gì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phải xa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung gieo khắp muôn nơi cho cuộc sống gian ngời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.